Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Văn hóa lịch sử.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc.
Và kính thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh và anh Phạm Oanh, khách mời. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Không biết là ngày hôm nay anh Trần Anh khỏe không anh?
Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả đang tiếp tục theo dõi. Đài Sài Gòn Dallas 1160, thân anh rất là khỏe. Hy vọng tất cả Hoàng Tín cũng như là khán giả rất là khỏe trong một buổi sáng đầu, có thể nói rằng mùa xuân đang đến. Vẫn còn tiếp tục, vẫn còn đẹp đó Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là phải đẹp. Một trời trong xanh, một trời rất là đẹp trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là phía bên anh Phạm Oanh có đẹp giống như dưới mình không hay anh ha?
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tín. Bên này thì khí hậu bắt đầu đẹp và tiết bắt đầu tan. Cho nên là rất là mùa xuân bắt đầu đến. Ngoài vẫn còn trắng xóa nhưng mà trong nhà thì ấm và nắng vào và mình cảm thấy được cái không khí rộn ràng của mùa xuân.
Dạ vâng, như vậy là cũng vui đấy. Nhưng mà anh Trần anh có nghe cái tiếng của anh Phạm Oanh, anh có hơi dội chút xíu không anh?
Không, bên Trần Anh thì nghe rất là rõ. Chỉ có nghe cái mảnh nhạc background, dòng máu lạc hồng thì cái đường dây của nó hình như nó khác, thì nó cứ bị on off thôi, còn anh Oanh thì nghe rất rõ, Hoàng Tín nghe cũng rất rõ.
Dạ vâng, nhưng mà trên đây thì nghe tiếng của anh Oanh nó hơi bị dội đó anh.
À vậy hả?
Dạ vâng, dạ vâng.
Mình làm cách nào để cho nó bớt được không?
Dạ,
cái tại đó mình nghe thấy nó echo.
Dạ đúng vậy, nó bị cái echo đó anh Trần Anh.
À vậy à? Dạ. Đối với Trần Anh thì nghe không có sao cả, không biết rằng dạ vâng. Phía của anh Oanh có một cái second speaker nào không? Nếu mà có một speaker thì ok thôi. Đối với Trần Anh bên này nghe rất là rõ, rất là bình thường.
Dạ, yeah, bên đây thì
mình nghe tiếng Trần Anh rõ nhưng mà khi mình nói vào thì mình thấy nó bị echo trở lại nó.
Dạ vâng. Dạ vâng, nó bị dội trở lại đó anh Trần Anh.
Dạ vậy hả? Ok. Dạ vâng. Khi nào Trần Anh rảnh Trần sẽ ghé đài để mình làm một cái system khác. Hy vọng cái system khác nó rõ hơn. Bây giờ tạm thời hôm nay chúng ta thử xem sao, nhưng mà đối với Trần Anh thì nghe rất là bình thường. Biết sao, tại sao bên Hoàng Tín nghe lại echo mà anh cũng bị echo.
Dạ vâng, thường thì Hoàng Tín nghe nó hơi, nó khó chịu lỗ tai. Hoàng Tín phải báo cho mấy anh biết. Nhưng mà chúng ta cứ thực hiện đi, còn nếu mà có cái gì Hoàng Tín sẽ lên tiếng xen vào anh Trần Anh ha.
Rồi, dạ ok, vâng. Rồi cảm ơn Hoàng Tín.
Dạ vâng, mời hai anh.
Vâng, chúng ta cũng vừa nói đề cập tới cái vấn đề thời tiết sáng nay rất là đẹp, nhưng mà thật sự mà nói thì cái thời tiết của Dallas nó cũng làm cho tất cả mọi người rất là hồi hộp, nhất là trong cái tháng 3. Đôi khi nắng thì nắng vậy, nhưng mà có những cái buổi lạnh mưa đá hoặc là xuống rất là thấp, rất là bất thường. Đây là cái điều rất là bình thường trong cái tháng 3 của những người ở Dallas. Riêng đối với trận này cũng rất là hồi hộp về cái thời tiết. Thì được ngày nào chúng ta cứ thưởng thức ngày đó, rồi sau đó thì chúng ta lại tùy cơ ứng biến mà thôi. Đó là bệnh của trời. Thưa quý khán giả, hôm nay qua những cái buổi nói chuyện trước, chúng ta đã đưa ra hai cái luồng tư tưởng của hai triết gia rất là nổi tiếng cho tới giờ phút này. Không phải là chỉ có chúng ta, không phải là chỉ có những người ở vùng Đông Nam Á mới biết đến, nhưng mà khắp thế giới đã dùng hai cái luồng tư tưởng, hai nhà triết gia rất là nổi tiếng đã đưa ra hai cái luồng tư tưởng mà chúng ta cũng đã tham khảo, đã nói chuyện với nhau trong những cái buổi nói chuyện trước. một luồng tư tưởng đại diện cho ở phía Bắc của Trung Hoa hiện tại bây giờ là cái luồng tư tưởng của Khổng giáo và cái luồng tư tưởng của đại diện cho những người sống ở phía Nam của Trung Hoa, mà cái thời gian trước đây vào khoảng thời gian 2789 năm trước Công Nguyên thì cái vùng đất đó thuộc về vùng đất của những cư dân của Bách Việt. Và Bách Việt là một trong là chung nói chung về những cái tổ tiên của chúng ta, trong đó có tổ tiên của chúng ta đã sống ở cái vùng đó và đại diện cho những cái tư tưởng của những cái vùng của phương Nam, thì đó là Lão Tử đưa ra một cái quan niệm về trời, về đất và về con người, về xã hội rất là rõ ràng. Có thể nói rằng cái luồng tư tưởng của Lão giáo là một người khởi xướng ra một cái tư tưởng để tìm hiểu giữa con người, giữa vũ trụ và trời đất liên quan như thế nào. Và ông đã đưa ra một cái thuyết về nói riêng về đạo. Và bên cạnh đó thì trọng tâm và cái thuyết của ông thì một nửa là một đạo, một nửa là vị đức. Trước đây chúng ta đã nói rất nhiều, phân tích rất nhiều về những cái đặc tính, về cái bản chất của đạo cũng như là cái ứng dụng của đạo. Và chúng ta chưa có cái gì để nói về đức. Đó là một cái phần, cái diện khác của đức, hay nói một cách khác là đức và đạo là một cái sự quấn kiện vào nhau. Mặc dù theo cái định nghĩa thì đạo sinh ra tất cả mọi thứ, đạo sinh ra vạn vật, nhưng mà cái vạn vật để mà sống được, để mà biến hóa được, để mà tiến được thì do cái đức. Và đức được hướng dẫn bởi đạo. Thành ra trong nguyên cái bộ triết lý của Lão giáo thì người ta chia ra, trong đó có 81 chương, thì 37 chương đầu nói về đạo, và từ chương 38 xuống tới chương 81 nói về đức. Và trong đức đó là những cái đặc tính rất là đặc thù của đạo. Để làm thế nào, ông đưa ra trong một cái bối cảnh, cái thời ông sống là một cái thời diễn dương về chiến tranh. Ông nhìn thấy chiến tranh do những cái hậu quả của cái sống nó không có đi đôi với cái đạo. Chính vì thế mà ông có tìm ra những nguyên nhân, nguyên do, những cái lý do để mà ông đáp ứng lại trong cái thời cuộc. Để rồi cho tới giờ phút này chúng ta thấy nó vẫn còn những cái hiện tượng mà ông nhìn vào cái thời gian trước đây, 600-700 năm về trước đây, hơn 2.000 năm trước đây, khoảng 2.600 năm trước đây, thì chúng ta thấy là cho tới giờ phút này, cái hiện tượng đó nếu mà Lão Tử sống lại, thì một điều chắc chắn tôi lại nghĩ rằng ông cũng sẽ phải than rằng hơn 2.000 năm trước, cái bối cảnh của lịch sử của con người, xã hội con người đối với con người cho tới giờ phút này nó vẫn còn nguyên. Điển hình là một cái chiến tranh của Nga Xô đi chiếm cái nước nhỏ ngay kế bên cạnh là Ukraine mà chúng ta đã chứng kiến hơn một năm trời. Nó y hệt như là những gì Lão Tử đã nói. Một nước đi chiếm một nước nhỏ tại vì không biết dừng ở cái chỗ là chưa biết đủ là đủ. Chính vì thế mà những cái tư tưởng của Lão Tử ngày hôm nay nó vẫn còn áp dụng được ở trong cái xã hội của chúng ta. Để rồi ngày hôm nay chúng ta từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái đặc tính của đức. Chúng ta nói rất nhiều về đạo trước đây rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về đức, một cái đặc tính và một cái sự ứng dụng vào trong cái xã hội ngày xưa và ngày hôm nay nó như thế nào. Thì đây là cái điểm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Không biết là Nho Anh có muốn đề cập đến cái điều gì trước khi mà chúng ta chuẩn bị đi vào một cái lĩnh vực thêm nữa, mặc dù trước đây chúng ta cũng nói sơ qua, ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn, thưa anh.
Mình nghĩ là nó đều liên quan tới nhau, cho nên là sẽ đi bằng cái phương pháp đi dần vào. Mình nghĩ là nếu mà trong lúc mình trình bày, Trần Anh vặn cái volume của Trần Anh xuống thì là cái feedback nó đỡ hơn. Ok, bây giờ mình bắt đầu bằng cách ôn lại cái đạo được định nghĩa như thế nào. Trong cái ba cái chương đầu thì là Lão Tử trình bày một cách rõ ràng là đạo là một cái thứ mà chúng ta nhìn không thấy, nghe không thấy, và chúng ta cũng không có người thấy được, không có sờ mó được, cho nên tất cả cái ngũ quan của chúng ta vô dụng, cho nên chúng ta không thể mô tả nó được, và chúng ta cũng không thể đặt tên nó được. Ông ấy chỉ có thể gọi nó là đạo. Đạo là một cái nguyên lý, nguyên tắc, các cái phương pháp đằng sau lưng tất cả những cái sự vật hiện diện trong vũ trụ, để cho thấy được đạo thì chúng ta có thể cảm nghiệm được cái đức. Đức theo ông ấy giải thích thì là những cái mà làm cho muôn vật lớn lên, sống, có đặc tính. Những cái đức của, chẳng hạn như đức của hoa là cái màu sắc, cái hương thơm, cái mật ngọt của nó. Và cái đức của nó làm cho những con ong có thể dựa vào đó mà sống. Cho nên cái đức nó tràn đầy khắp cả vũ trụ mà chúng ta có thể hiểu được cái đạo nó vô biên như thế nào, nhờ vào cái vạn vật có được những cái đặc tính đặc thù, những cái đức tính của nó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà chúng ta nói về đạo lần trước, ông ấy nói rằng chúng ta phải cố sống một cách vô vi, đừng có bày vẽ nhiều quá, bởi vì khi chúng ta bày vẽ ra, chúng ta sẽ làm cho đời sống nó phức tạp, và nó làm cho người ta giống như Trần Anh mới nói cái sự xâm lăng chiếm đoạt. Ông ấy nói rằng khi mà người ta tiến cử người thánh nhân mới người hiền thì tạo ra cái sự sang hèn. Cái sự sang hèn nó tạo ra cái sự tranh giành, muốn được hơn người. Và nếu mà người ta chia ra là cái này quý hơn cái kia thì nó tạo ra cái lòng tham, cho nên người ta sinh ra trộm cắp. Cho nên muốn sống một cách đơn giản mà thuần hóa, mà có đạo đức thì phải đơn giản, đừng có chế ra, đừng có miễn cưỡng tạo ra. Ông gọi là vi vô vi, tức là làm mà như là không làm. Đó là những cái căn bản, và chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái đức đó bằng những cái thí dụ cụ thể hơn ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh Oanh vừa mới để ôn lại một chút xíu về cái định nghĩa, cái đặc tính của đạo, nó có liên quan đến cái đức. Đạo và đức nó như hai cái mặt của một cái đồng tiền. Chúng ta khi mà nói về đức thì cái định nghĩa của đức được nói một cách cụ thể hơn, giống như là hồi nãy anh có đưa ra những cái thí dụ rồi. Trần Anh muốn chỉ nói thêm về những cái đặc tính rất là dễ hiểu của đức, là giống như là một khi một tạo vật đã được sinh ra rồi, đã được ở đó rồi, thì để nó tiến hóa, nó là một cái công nuôi dưỡng của đức. Chính vì thế mà đức đối với con người không phải là chỉ có nhân lễ nghĩa. Và cái nhân lễ nghĩa này được định nghĩa theo, cũng gọi là đức, nhưng mà cái đức này nó được định nghĩa theo một cách, được định nghĩa, được một cái xác định bởi một khung thời gian nào đó, và khung thời gian nào đó có thể nó không phù hợp với khung thời gian, không gian ở một nơi khác. Định nghĩa về nhân, về nghĩa của Khổng Tử ở thời Trung Hoa ngày xưa có thể là không còn phù hợp bây giờ nữa. Và định nghĩa của nhân lễ nghĩa của Khổng Tử ngày xưa nó khác hẳn với nhân lễ nghĩa hiện thời ở bên nước Mỹ hoặc là bên Pháp hoặc là bên các nước Âu Châu. Thành ra nó chỉ là một cái định nghĩa tạm thời ở trong một khung thời gian nào đó, không gian nào đó, và nó không đúng với cái đức của cái định nghĩa của Lão Tử. Thành ra giữa cái đức nó có mang hai cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải phân biệt cho rõ. Cái đức mà nếu mà chúng ta đã xác định được, chúng ta đặt tên cho nó được, thì cái đức đó chỉ là một cái đức tạm thời ở một cái không gian nào đó, ở một thời gian nào đó, thời điểm nào đó, ở một chỗ này, nó không phù hợp ở chỗ khác. Nhưng mà cái đức mà Lão Tử nói, muốn nói ở đây là một cái đức siêu nhiên, là một cái đức mà nó có thể áp dụng được ở khắp mọi nơi, ở không thời gian nào nó cũng có thể áp dụng được. Lấy một cái thí dụ chẳng hạn như gió, thì từ xa xưa cho tới trong tương lai cũng vậy. Gió thì bản chất của nó là di chuyển từ chỗ này chỗ khác. Và ở Việt Nam, gió Việt Nam nó cũng gió giống như bên Mỹ, và gió bên Mỹ nó cũng giống như ở gió Đông Âu hoặc là ở Âu Châu. Đó là cái đặc tính của đạo. Nó khác hẳn với cái định nghĩa được xác định, được đặt tên cho nó. Chính vì thế mà giữa Hồng giáo và Lão giáo có một cái sự khác biệt rất khác về vấn đề đó. Chính vì thế mà cái lĩnh vực về đức mà chúng ta cần phải để cập tới. Thành ra cái đức mà hồi nãy Trần Anh đưa ra một cái định nghĩa, đưa ra một cái thí dụ là con người, chính vì con người, vì cái đức của con người nó quá tham lam, không biết khi nào dừng lại. Có rồi thì lại muốn có thêm nữa, muốn có thêm nữa và muốn có thêm nữa. Đứng ở núi này thì trông núi kia cao, và chúng ta cứ mong đợi những cái điều đó. Nhưng mà cái đức của Lão Tử thì nó không phải như vậy. Đức của Lão Tử là chúng ta phải cần biết rằng tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, biết khi nào đủ là đủ, thì lúc bây giờ con người mới cảm thấy được hạnh phúc. Và khi mà chúng ta làm thì chúng ta không làm vì cái tư lợi, không làm vì một cái âm mưu, không làm vì một cái mục đích mà chúng ta đã đặt sẵn. Chính vì thế mà Lão Tử đưa ra một cái chân lý rất là đáng để chúng ta chú ý tới, là vô vi. Cái vô vi rất là quan trọng trong Lão Tử, là làm mà không có tư lợi, làm mà không có âm mưu. Giống như trước đây Trần Anh đưa ra một cái thí dụ, anh giống khi mà đã hoàn tất trách nhiệm đi đánh giặc, thì sau khi đã thành công rồi là phủi áo và trả lại tất cả mọi cái công lao cho những ai được hưởng thì cứ hưởng, còn anh giống là phủi bụi tất cả mọi cái và biến mất. Thì đây là một cái thí dụ rất điển hình để chúng ta thấy rằng cái văn hóa Việt Nam của chúng ta đã áp dụng được cái triết lý của Lão giáo làm thế nào là vô vi. Để nói về cái vô vi cũng như là cái biết dừng ở cái mức độ nào đó, thì chúng ta thấy rằng một cái ảnh hưởng rất là lớn bây giờ không phải là chỉ của Nga Xô, không phải là chỉ có Trung Cộng, mà tất cả những cái nước mà đã có âm mưu thì luôn luôn đi xâm chiếm và luôn luôn cảm thấy rằng chưa có đủ cả. Cái mảnh đất của Trung Hoa bây giờ nó rộng mênh mông, nhưng mà nó vẫn luôn luôn tìm mọi cách để mà chiếm đoạt những nước khác. Và dân số của Trung Hoa là dân số đông nhất trên thế giới này, mà nó vẫn muốn rằng làm bá chủ tất cả thiên hạ. Đây là một cái điều mà Lão Tử nói rằng tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, không có. Đây là một cái đức, đây là một cái đức rất là lớn mà Lão Tử muốn đề cập tới, mà không phải là chỉ cho quốc gia không, mà chính bản thân của con người cũng vậy nữa. Biết bao nhiêu các đại gia ở Việt Nam tiền bạc như nước mà vẫn còn muốn vơ vét tất cả mọi của cải của thế gian, của cải của chúng sinh vào cho gia đình mình, cho chính bản thân mình. Thì cái điều đó là cái điều mà không thể nào dừng lại ở cái chỗ đủ. Chúng ta phải biết được ở cái điểm chỗ nào là chúng ta đủ, và mọi người được đủ giống như chúng ta. Đây là một cái bài học mà Trần Đại Anh nghĩ là đây là một cái đức mà Lão Tử muốn nhấn mạnh rất là quan trọng. Làm thế nào để bản thân mình, gia đình mình và cho cái quốc gia của mình ở trong cái thời điểm của Lão Tử ngày xưa cũng như là thời điểm ngày nay là một bài học rất là lớn. Chúng ta phải dừng lại ở cái chỗ nào là cái chỗ biết đủ để chúng ta tìm được cái hạnh phúc đó. Nếu không, lòng tham đáy, vô đáy của con người lúc nào cũng vơ vét, lúc nào cũng vơ vét. Là cái điển hình Nga Xô bây giờ muốn vơ vét tất cả những cái từ quyền lực cho đến cái vật chất, từ mọi cái thứ, từ dân cho đến đất đai, cho đến của cải, đều muốn vơ vét của người Ukraine. Hoặc là Trung Cộng trong tương lai và hiện tại đang trên cái con đường đó, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà nếu Lão Tử sống lại thì Lão Tử cũng phải đành chịu thua trong một cái xã hội mà cái nhìn của Lão Tử về vũ trụ, về con người, về xã hội nó vẫn ứng dụng được cho tất cả mọi cái hoàn cảnh. Thì đây là một cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đến để chúng ta thấy rằng cái đức nó không phải là chỉ có đức đơn giản là nhân lễ nghĩa chi tín, mà cái đức ở đây là một cái sự nuôi dưỡng con người lớn lên, được nuôi dưỡng bởi những cái đức đó. Mà cái đức đó nếu mà chúng ta không kiểm soát được, không biết dừng và không biết vô vi thì nó là một cái hiệu quả rất lớn. Thì chẳng là anh muốn mở đầu một câu chuyện như thế này, không biết anh Oanh đóng góp như thế nào để mà chúng ta đưa ra một cái hình ảnh làm thế nào để chúng ta nghĩ rằng những nhà lập pháp, những nhà điều hành của quốc gia, những người sống ở trong một quốc gia và những người sống ở trong một gia đình biết thế nào để dùng cái vô vi của mình, không có vì tư lợi, không có vì tư dục mà làm tổn thương đến những người khác, mà là làm hao tổn đến cái hạnh phúc của những người xung quanh, thì làm thế nào để chúng ta có thể làm sáng tỏ được điều này, thưa anh Hoàng?
Mình nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái định nghĩa về đức của Tây Phương và của Khổng Tử. Thì Tây Phương họ cho rằng đức là những cái điều mà đáng quý, nhưng mà có cái đức chưa có đủ, cho nên phải mang ra áp dụng. Người ta gọi là đức hạnh. Theo Aristotle thì là khi người ta áp dụng cái đức vào trong cuộc sống, chẳng hạn như can đảm hay là cái đức kiên nhẫn, thì người ta cảm thấy hạnh phúc. Và cái quan niệm của Đông Phương thì là cái hạnh là đem ra thực hành. Có đức nhưng mà không có đem thực hành thì chưa có gọi là đức hạnh. Cái điều mà Khổng Tử nói tới đức, ông ấy chỉ đưa ra có ba cái đức chính. Ông cho là nhân, thì cái nhân từ, cái nhân tính là mượn từ cái phương Nam nông nghiệp. Còn người phương Bắc thì cái tính đó rất là mới, ông ấy muốn mang vào. Cái đức thứ hai là ông ấy gọi là trí, là phải có sự khôn ngoan, có sự hiểu biết, cái đó là trí tuệ. Và cái thứ ba ông gọi là dũng, tức là cái đức can trường mạnh mẽ của dân phương Bắc. Sau này Mạnh Tử chia cái dũng đó ra thành là trí, là nghĩa, nghĩa tức là cái bổn phận, và lễ là những cái nghi thức, nghi lễ, cái bổn phận phải làm, cho nên là cái đó thay cho cái trí. Và sau này sang nhà Hán thì họ thêm vào cái tín, tức là phải đáng tín nhiệm, cho nên nó trở thành ra năm cái đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Lão Tử đi ngược hẳn lại, ông ấy cho rằng đức chính là cái mà người Việt mình sử dụng nhiều nhất. Mình luôn luôn nói cái chữ phúc đức hay là cha mẹ để đức cho con. Cái đức đó nó rất là thâm sâu và người ta sử dụng giống như là một người hiền đức, một người sống có đức. Khi mà một người nào có những cái đức tính rất là tốt như vậy, thì chúng ta gọi họ là đức, giống như là Đức Cha, Đức Chúa Trời, Đức Phật, Đức Lạt Ma, tức là những người đó đã được hưởng nhiều cái đức từ đạo. Cái quan niệm về đức đó rộng rãi như vậy, cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái thí dụ làm sao cho người ta có thể thấy được ai có đức. Nhưng mà khi chúng ta thấy thánh nhân là chúng ta biết là họ là những người rất là nhiều đức, họ được ban những cái đức đặc biệt mà ít người có được. Đó là cái chúng ta có thể gọi họ là những đức, đức nhân. Và khi mà chúng ta nhìn thấy được như vậy, chúng ta mới thấy được mọi người muôn loài phản chiếu ra, chúng ta thấy được cái đức của vũ trụ. Đó là cái sự thể hiện của đạo ra. Không nhìn thấy đạo, không mô tả được đạo, nhưng mà thấy được nó phản ảnh ra muôn vật. Ông gọi là vạn vật, nó có những cái đức của nó là nhờ được từ cái đạo ban cho. Muôn vật phát sinh từ đạo và phản phục trở lại với đạo. Nhưng mà khi mà còn hiện hữu thì có được những cái đức từ đạo cho ra. Cái quan niệm về đức đó rất là đặc biệt, và chúng ta sẽ đi vào những cái thí dụ cụ thể thế nào là cái đức của mẹ dành cho con và cái nào là cái đức của người cha dành cho con.
Trong những cái thí dụ mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì Lão Tử cũng có phải than rằng trong vũ trụ, trong vạn vật, thì chỉ có duy con người là đã lạm dụng cái đức. Còn tất cả những vạn vật khác ngoài trừ con người ra, nó đều sống theo cái đức của nó. Giống như là những con cọp thì lại đi ăn những cái con thú khác, và những cái con thú khác nó chấp nhận cái đức của nó là nó chỉ có sống theo cái an phận của nó. Nếu mà gặp những cái sự may mắn thì nó thoát cái nanh vuốt của một con cọp. Nhưng mà nếu mà xui xẻo thì nó phải chấp nhận cái cuộc sống của nó là con vật bé thì sẽ do những con vật lớn hơn ăn hiếp, hoặc là hiếp đáp, hoặc là ăn thịt. Thì chúng ta cứ tưởng tượng những cái cảnh, những cái đức đó giống như là cái thời tiết của Trần Anh nhòm ra bên ngoài, thấy rằng khi mà trời nắng lên, khi mùa xuân ấm áp, thì cây cối nó bắt đầu nảy mầm. Đó là cái đức của cái vạn vật. Và khi mà nắng nó chói chang, nó quá gắt, thì cái lá nó sẽ héo đi. Và khi mà mùa thu chuyển trời, thì cái lá nó sẽ rụng đi. Và nó cứ thế nó xoay chuyển. Nhưng mà những tạo vật đó, những vạn vật đó, nó chấp nhận cái đức của cái thân phận của nó. Và không phải là chỉ có những cây cối, không phải là những con vật này, con vật khác, mà chúng ta quan sát tất cả những cái vũ trụ vạn vật ở chung quanh chúng ta đều thấy rằng nó theo một cái quy luật của tạo hóa. Cái quy luật của tạo hóa đó là cái đạo mà trước đây chúng ta đã đề cập tới nhiều. Và cái đạo thì nó đã sinh ra cái đó, sinh ra cái vạn vật đó. Nhưng mà đức là giúp cho những vạn vật đó, giống như là mùa xuân, cái đức của mùa xuân giúp cho cái cây cối này nở ra. Và cái đức của mùa hạ, mùa hè thì nó giúp cho cây cối trưởng thành mạnh hơn. Và cái đức của mùa đông thì nó giúp cho cây cối lặng xuống để mà chìm vào giấc ngủ. Nó cứ vậy nó xoay quanh. Nhưng mà khi mà cái đức của con người thì nó lại ngược hẳn lại. Cái đức của con người là khi mà lòng tham của con người càng lên cao thì cái lòng chiếm đoạt ra bên ngoài nó càng cao độ hơn.
điển hình là giống như một cái thí dụ mà Trần Anh đã đưa ra, thì chúng ta thấy rằng giữa cái đạo của Khổng Tử cũng như là Lão Giáo, chúng ta thấy rằng có một cái sự khác biệt rất là lớn về cái đức của Khổng Giáo đưa ra, nó được định nghĩa, nó được sắp xếp bởi con người để cho cái xã hội nó có một cái trật tự. Nhưng mà ngược lại thì Lão Tử muốn dùng thứ nhất là cái tự nhiên, rất là tự nhiên. Trong một trong cái đặc tính của đạo là cái xác, chất xác, gọi tắt là xác, đã giúp cho con người trở thành vô tư giống như trẻ thơ. Đến nỗi mà ông ấy dùng một cái thí dụ cũng gần như là bên đạo Công giáo dùng. Muốn được lên thiên đàng, muốn trở thành một người hạnh phúc để sống mãi trong một cái đời sau này, phải trở nên giống như một trẻ thơ. Trẻ thơ sống với con cọp, con beo, nó vẫn vô tư, bình thản. Thì Lão Tử cũng ví con người phải vô vi và phải tự nhiên giống như trẻ thơ như vậy. Nó rất khác hẳn với cái ý nghĩa của Khổng Giáo đưa ra một khuôn phép cho con người, gò ép con người vào một cái khung nào đó. Còn Lão Giáo thì đã làm cho con người trở thành vô vi. Làm thế nào để tất cả mọi người đều vô vi thì lúc bây giờ con người sẽ không còn chiến tranh nữa. Thì đây là một cái lý tưởng hóa không phù hợp nữa, nhưng mà nó vẫn còn áp dụng được ở trong một cái hoàn cảnh là làm thế nào để nào xây dựng được một cái hạnh phúc toàn thể cho con người. Đấy là cái mấu chốt của tất cả mọi cái triết lý của từ xưa đến giờ. Làm thế nào để cho con người tìm được cái hạnh phúc, làm thế nào để con người đem cái hạnh phúc đó vào toàn thể nhân loại, không phải là chỉ cho gia đình mà cho toàn nhân loại. Thì làm thế nào để tất cả mọi người sống một cách thứ nhất là vô vi, thứ hai là tự nhiên, và tự nhiên giống như đứa trẻ thơ, có thể được ví như là nó chơi với những con rắn độc mà nó vẫn bình an vô sự, và con rắn độc đó không làm hại đứa bé đó. Thì đây là một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng cái vô vi và cái tự nhiên, hoặc là cái chất phát của cái bản tính của con người, làm thế nào để không quá tham lam, để không quá phụ thuộc vào những cái điều vật chất, và cái vật chất đó là những cái điều mà càng có thì lại càng muốn. Và ngược hẳn lại với Lão Tử rằng chỗ nào đã có nhiều thì bớt đi, và chỗ nào thiếu thì bù vào. Đây là cái luật trừ bù của âm dương. Âm dương phải được cân bằng, chỗ nào thiếu thì nó phải được bù vào, chỗ nào dư thì nó sẽ lấy đi. Nó có một cái sự cân bằng như vậy. Còn đối với cái bản tính con người, chỉ có duy con người là bản tính tham lam của con người luôn luôn vơ vét vào. Chúng ta quan sát tất cả một cái hiện tượng, không phải là chỉ có ở một quốc gia nào hết, mà bất cứ ở một quốc gia nào, lòng tham đáy của con người, lòng vô đáy của con người lúc nào cũng muốn vơ vào của mình, thì nó ngược lại hẳn với cái vô vi của Lão Tử. Đây là một cái điều mà không dễ gì áp dụng được. Chính vì thế mà Lão Tử có than rằng đạo của ta thì rất là dễ, nhưng mà theo đạo của ta thì lại là không dễ tí nào cả. Cũng như là bên đạo Công giáo cũng vậy. Đạo rất là dễ, nhưng mà để mà theo được, trở thành một người mai mốt được, khi mà chết rồi được hưởng một hạnh phúc trên thiên đàng, là một cái điều rất là khó khăn. Cái ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa ra một cái viễn ảnh làm thế nào để cái xã hội của chúng ta, mà Lão Tử muốn mường tượng ra được một cái xã hội trong đó con người hạnh phúc, là phải vô vi và phải sống theo một cái tự nhiên. Tự nhiên ở đây không có nghĩa là lười biếng. Tự nhiên ở đây là làm những cái điều mà chỉ nên làm, và làm những cái điều, không làm những cái điều không nên làm, tức là vô vi. Làm thế nào để chỉ có làm những cái điều nào nên làm và chúng ta loại bỏ đi những cái điều mà không nên làm. Không nên làm ở đây là những cái điều mà đã có rồi thì đừng có cầu mỡ nữa. Đã có sẵn rồi thì chúng ta biết hưởng thụ ở những cái điểm đó thôi. Đừng có vơ vét vào. Thì lần này muốn dừng ở lại ở đây để chúng ta khai thác thêm những cái vô vi, những cái điều tự nhiên là một trong cái đặc tính rất là quan trọng của lão giáo. Không biết anh Oanh nghĩ như thế nào trong cái vô vi và cái tự nhiên đến nỗi mà nó chất phát giống như một trả thơ được ví ở trong một cái đạo Công giáo là muốn lên thiên đàng thì hãy trở thành như đứa trả thơ, chất phát như đứa trả thơ, tự nhiên hồn nhiên như đứa trả thơ.
Điều này nó rất là lạ kỳ trong cái đạo học của lão Tử. Nó có nhiều chỗ nó mâu thuẫn nhưng mà mình hiểu được nó rất là thú vị. Tại vì nếu mà chúng ta xét cho cùng thì cái bản tính của con người tham lam hay là tìm cách sáng tạo hay là điều khiển cái thiên nhiên thì nó cũng là những cái đức tính mà trời ban, cái đức tính mà đạo và đức đem đến cho chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta biết cách sử dụng nó. Cho nên lão Tử không nói tới cái đức, nhưng mà ông ấy nói rằng ông ấy có ba cái báu vật. Ba cái báu vật đó là thứ nhất là nhân từ, thứ hai là cần kiệm đơn giản, và cái thứ ba là không có chèn ép người. Ông ấy gọi là không có đành hơn thua. Ba cái đó là nó làm cho đời sống của người ta nó đơn giản, mà nó cũng là cái mà những cái đức mà thánh nhân đều có. Ông ấy cho rằng khi thánh nhân có được những cái đức đó là họ nắm được đạo. Mà nếu mà họ nắm được đạo thì là tất cả mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm thấy bị cái hấp lực của họ kéo tới mà không biết tại sao. Tại vì họ đi theo đạo và họ nắm được những cái đức quan trọng. Thì cái đức mà khiêm nhường, cái đức mà nhân từ, đó là những cái đặc tính rất đặc biệt của trẻ con, của trẻ em. Nó chưa có cái sự phức tạp của loài người. Ông ấy phê bình một cách rõ ràng hơn những cái đức mà Khổng Tử cho rằng là căn bản cho con người. Ông ấy nói như thế vậy. Ông nói khi người ta không giữ được đạo, không hiểu được đạo, thì người ta sẽ phải dựa vào đức để mà sống. Và khi người ta đưa ra những cái đức mà người ta không giữ nổi, thì người ta phải nại tới, phải dựa vào cái nhân. Cái nhân mà cũng không giữ nổi, thì người ta mới phải đưa ra những cái trách nhiệm gọi là nghĩa. Mà khi mà nghĩa cũng không giữ được nữa, thì người ta mới bày đặt ra những cái nghi thức, hình thức gọi là lễ. Cái lễ, ông ấy nói rằng tại vì Khổng Tử là cái người học lễ từ lão Tử. Ông ấy gặp lão Tử để xin học cái lễ là gì. Thì lão Tử cho rằng lễ là cái vỏ bên ngoài để mà bao bọc bên trong đã bị mất hết đạo đức nhân nghĩa. Cho nên cái lễ nó chỉ là tạm thời và nó chứa đựng cái sự hỗn loạn tranh chấp ở bên trong. Bởi vì cái lễ không còn giữ được nữa, mà không có cái khả năng đó. Nếu mà không có những cái đạo đức đi trước nó, người ta sẽ sử dụng công lý và người ta sẽ phải sử dụng pháp luật để điều hành. Và những cái tranh giành nó trở nên càng lúc càng gần giống như Đức Phật nói là cái thời mạt pháp, không còn ai theo những cái nhân nghĩa lễ chí tín của mình nữa mà tranh giành hơn thua như chúng ta thấy qua những cái chiến tranh và những cái truy đuổi về đạo đức ngày hôm nay. Đó là những cái mà chúng ta có thể thấy được cái hậu quả nếu mà chúng ta không biết cách sử dụng những cái đức tính mà trời ban. Đó là một cái, và mình có thể bắt đầu đi vào những cái Thí dụ khi mà chúng ta nói cái đức của người mẹ dành cho con, hay là cha mẹ để đức cho con, từ trước đến nay chúng ta hiểu theo cái nghĩa mà gọi là ăn hiền ở lành thì là có đức. Nhưng mà sau này khi mà khoa học về ngành di truyền học họ nghiên cứu thật là sâu thì họ thấy rằng trong cái tế bào của chúng ta, con người của chúng ta là cấu tạo bởi hoàn toàn bởi các tế bào. Chúng ta có 70 hay là 60 ngàn tỷ các tế bào. Chúng ta khỏe mạnh hay không là do các cái sự mạnh khỏe của các tế bào đó. Có các cái tế bào gan, các tế bào tim, các tế bào đủ mọi thứ. Nhưng mà nó đi từ cái nguyên tế bào. Và cái tế bào của chúng ta nó có chứa những cái nhiễm sắc thể. Cái nhiễm sắc thể đặc biệt mà người cha truyền lại cho người con. Cái đó gọi là cái nhiễm sắc thể Y mà lại chỉ truyền lại cho con trai thôi. Đó là những cái mà chúng ta thấy cái đức của người cha nó có cái giới hạn, nó không truyền cho con gái. Cái đức của người mẹ là cái di thể mà người ta gọi là mitochondria, tức là cái di thể mà nó tiêu thụ các cái chất đường, năng lượng để nó giữ cho cái sự sống. Thì cái di thể đó do người mẹ truyền cho tất cả con cái. Cho nên là cái đức của người mẹ để lại cho con nó hoàn hảo hơn và nó công bằng hơn cho cả con trai lẫn con gái. Cho nên là chúng ta hưởng tất cả những cái đức từ trời, từ lịch sử, từ quá khứ cho tới ngày nay di truyền tới, và chúng ta được thừa hưởng cái đức của cha, của mẹ, và cha mẹ lại hưởng cái đức của ông, của bà. Cho nên cái đức đó nó rất là rõ ràng, mà chúng ta gọi chung nó là những cái thiên tính, những cái đức tính, những cái nhân tính rất là đặc biệt. Mà con người càng lúc càng phát huy những cái đức tính đó cho nó trở nên tốt đẹp hơn, thay vì có những cái đức tính người ta không giữ được mà người ta lại đi ngược lại. Chẳng hạn như những cái hung ác hay là tiêu diệt lẫn nhau hay là cướp bóc tranh giành lẫn nhau. Đó là những cái mà đáng nhẽ loài người tiến lên thì phải mất dần đi. Và chúng ta đã mất rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn có những cái trường hợp đi lùi lại giống như là những cái chủ nghĩa mà vẫn còn muốn chiếm đoạt bành trướng như là Trung Hoa hiện nay và Nga, là chúng ta thấy họ vẫn còn cái khuynh hướng cưỡng chiếm một cách là thô bạo. Đó là cái họ thiếu những cái đức mà Trần Anh đề cập tới. Cho nên chúng ta có thể thấy được cái sự tràn đầy những cái đức trong vũ trụ. Cái đức mà đơn giản nhất của muôn vật nó sống một cách rất là hài hòa, là chúng ta thấy khi một cái lá cây nó đã chín, nó đã đổi màu, nó rụng xuống là coi như là nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ để trở về với đạo. Nhưng mà khi nó rơi xuống, nó có thể mượn cái đức của gió để đưa nó bay đi nơi khác, hoặc là nó rơi xuống mặt nước, nó mượn cái đức của dòng nước, là những cái đợt sóng với lại cái sự chảy từ trên xuống để nó có thể trôi dạt đi, tiếp tục cái quá trình, cái hành trình của nó trước khi nó hoàn toàn tan biến trở lại như là hư không của đạo. Đó là những cái mà chúng ta thấy được đạo và đức nó đi như thế nào. Một cái là các nguyên lý, các cái nguyên tắc để những cái nguồn mà chúng ta đến từ đó, và đức là những cái mà chúng ta có thể trông thấy, hiểu được, có thể hưởng thụ. Chúng ta được nhận thức được, chúng ta nhận được đức của thánh nhân. Tại vì họ có cái sự đơn giản, có cái sự khiêm nhường, họ có cái sự nâng đỡ. Đó là cái đức từ thánh nhân mà ra. Họ nhận được cái đức đó từ đạo và họ cho lại chúng ta, cho nên chúng ta gọi họ là đức cha, đức chúa, đức thánh, tất cả đức phật. Đó là những người có thể ban cho chúng ta một phần nào cái đức mà họ nhận được, họ thặng dư. Cái nguyên cái tên nguyên thủy của chữ thiên tài của người cổ Hy Lạp xưa hay là của La Mã đó, có nghĩa là một vị thần mà họ mang những cái tài năng họ rải rác ra trong dân chúng. Đó là cái, nhưng mà bây giờ thì người ta dùng như thiên tài, đúng là người nào có cái khả năng học hỏi là có thể đạt được thiên tài, có cái khả năng tu dưỡng, tu tâm dưỡng tính thì có thể trở nên thiên tài. Nhưng mà thật ra cái chữ thiên tài đầu tiên là nó từ trời xuống hay là nó từ đạo ra, đó là cái đức.
Hồi nãy anh Oanh có đề cập tới một những cái đức đặc biệt của con người đặt ra, điển hình là phía Khổng giáo để gò con người vào một cái khuôn phép, đó là cái lễ. Và cái lễ đó đã được lão giáo phản bác lại. Thì Trần Anh lại nhớ đến một câu chuyện cách đây có lẽ cũng khá lâu rồi, cũng rất là nổi tiếng ở trong cái giới truyền thông của chúng ta, là nhân một cái chuyến bay nào đó ở bên Hàn Quốc thì phải, bà chủ nhân của hãng máy bay nào đó đã tát hoặc là hành hạ một cô chiêu đãi viên, bởi vì chỉ vì cái cô đó chiêu đãi viên đó đã không đáp ứng được cái lễ theo cái khuôn phép ý định của bà ấy. Tức là bà ấy là chủ nhân thì cái người nhân viên của hãng hàng không chiêu đãi viên đó phải phục vụ bà ấy giống như là cái nghi lễ của nhân loại hoặc là phàm nhân đã đưa ra cái lễ đó, là phải kính trọng, là phải luồn cúi, là phải có phân pháp. Và cô không có đáp ứng được cái nhu cầu đó, thành ra cô ăn một vài cái tát nào đó và báo chí đã đưa ra rất là lớn, và cuối cùng bà cũng bị quần chúng lên án rất là nặng. Thì đấy là, nếu mà Lão Tử sống trở lại mà thấy cái cảnh này thì chắc ông cũng phải lắc đầu, ông cũng phải than rằng đạo của ông ấy là không sống nổi với cái thế giới ngày nay. Thì cho nên muốn đưa ra để chúng ta thấy rằng một cái hiện tượng như vậy nó đáp ứng lại một cái đạo và cái đức của Khổng Tử, nó khác hẳn với cái đạo đức của những người có quyền hành đã làm ra những cái luật và ép con người vào một cái khuôn phép. Nó đi ngược lại hẳn với cái tự nhiên của con người. Con người được sinh ra là bình đẳng và không có ai có thể và có quyền hành hạ, hức ép người khác. Chính vì thế mà cái vô vi của Lão Tử nó được ứng dụng vào rất nhiều người đã được lên tới một cái bậc gọi là bậc thánh nhân. Thì khi mà bậc thánh nhân nó ngược lại với cái phàm nhân, những người chưa có được thấm nhuần cái đức của lão giáo, đã được thuần nhuyễn về cái lão giáo, làm là không còn nghĩ tới một cái âm mưu nào đó, là bởi vì cứ làm mà thôi, làm để cho người khác phù hợp với người khác, phù hợp với trách nhiệm của mình, chứ không phải là làm để rồi mong được một cái kết quả tốt cho chính bản thân mình, để xây dựng một cái uy tín cho bản thân mình hoặc là cho gia đình mình hoặc là cho cái phe phái của mình. Đây là một cái hiện tượng rất là phổ thông trong cái thời hiện tại bây giờ. Cách đây lần trước chúng ta có nói chuyện rằng trong thiên hạ không có gì mềm yếu bằng nước. Nước là một cái sự mềm yếu, là một cái sự rất là khiêm tốn, chỉ sống ở những cái vùng đất thấp, không có ở những cái vùng đất cao, và luồn lách vào những cái khe nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy được, và chúng ta không có muốn vào những cái chỗ đó, thì nước sẽ đi thấm vào những cái vùng đó để ảnh hưởng
để mà có thể tác động vào những cái vùng đó, thì đây là những cái đức của những người thánh nhân. Còn phàm nhân thì lại ngược lại, phàm nhân là làm những cái gì theo ý của mình, làm những cái gì mà mình mong muốn, làm những cái gì mà mình muốn xây dựng cho chính bản thân mình, và bỏ đi quả tất cả những cái tác dụng hoặc cái hiệu quả của những người xung quanh. Đây là một cái bài học rất là lớn để mà chúng ta nhìn thấy rằng rất là khó, rất là khó để mà thực hiện được một cái quan niệm, được một cái chủ trương làm thế nào để xây dựng một cái xã hội hòa bình, làm thế nào để cho nhân loại được sống trong hòa bình, giống như Lão Tử định nghĩa, thì là một thách thức rất là lớn. Chính vì thế mà ông đưa ra một số cái quy luật của tạo hóa để chúng ta nhìn thấy rằng cái kết quả của những cái sự đi ngược lại, nó sẽ có một cái hậu quả ngược lại. Đó là một cái triết lý về phản phục. Một khi mà con người đang là ở một cái vòng tội ác tới một cái tuyệt đỉnh rồi, thì nó sẽ phải quay trở về để mà đem đến hòa bình cho con người. Vậy thì tới cái lúc nào là cái lúc điểm của cái xã hội hiện tại bây giờ, đặc biệt là cái xã hội ở bên Mỹ này, chúng ta thấy rằng ai cũng than phiền là cái xã hội bây giờ nó trật đi trật đường rầy rồi. Và khi nào thì cái con đường đó được quay trở lại, thì đây là một cái quan niệm nữa về đạo, về đức của Lão giáo. Khi mà tới một cái điều nào mà nó vượt quá một cái mức giới hạn nào đó, thì nó quay đầu trở lại. Và khi nó quay đầu trở lại thì nó đi ngược lại với cái diễn tiến ngay trước khi nó. Thì đây là những cái bài học mà chúng ta nhắc đi nhắc lại rằng bao giờ nó cũng có một sự phản phục hồi lại. Nên khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta là trở lại về cát bụi. Khi mà chúng ta được sinh ra thì cũng do những cái vật chất cũng phát xuất từ những vật chất từ cát bụi, để rồi chúng ta trở thành con người. Và khi con người chúng ta chết rồi thì chúng ta lại trở về cát bụi, giống y như là những gì mà diễn tả ở trong Thánh Kinh cũng có nói rằng con người chết đi sẽ trở về cát bụi. Và ngày hôm nay thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải giới hạn và kết thúc ngày hôm nay. Không biết rằng anh Oanh có muốn đóng góp gì thêm trước khi mà chúng ta trao biệt thính giả của chúng ta, và chúng ta muốn lại tiếp tục thêm về những cái đức của đạo giáo là một phần rất quan trọng về Lão Tử đã đưa ra để cho nhân loại tìm hiểu, và tìm hiểu cho tới giờ phút này chưa có áp dụng được nhiều, và hy vọng là chúng ta hấp thụ được một phần nào đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì những cái điều mà Lão Tử đưa ra nghe thì có vẻ rất là trừu tượng, nhưng mà nếu mà chúng ta khai thác và chúng ta áp dụng vào đời sống thì chúng ta thấy rằng nó bằng bạc hàng ngày ở trong cái đời sống của chúng ta, chỉ có điều mà chúng ta không để ý tới mà thôi. Không biết anh Oanh có điều gì kết luận để chúng ta có thể chào quý khán giả trong buổi ngày nói chuyện ngày hôm nay thôi.
Mình nghĩ là chúng ta có thể ôn lại cái toàn bộ cái bộ Đạo Đức Kinh, nó được ông ấy dùng trực ngôn, tức là nói một cách trực tiếp qua ba cái chương đầu. 78 chương còn lại đó, ông ấy dùng dụ ngôn và chi ngôn để mà giải thích. Ba cái chương đầu đó, chương thứ nhất nói về đạo, cái thứ hai nói về đức, và cái thứ ba là áp dụng. Khi mà áp dụng đó thì là ông ấy cho rằng phải dùng cái chính sách vô vi. Cho nên chúng ta có thể ôn lại cái chương áp dụng đó. Ông ấy nói như thế vậy, bây giờ chúng ta đã có đủ những cái căn bản để có thể hiểu một cách rõ ràng những cái câu ông ấy nói trong cái chương thứ ba trực ngôn như thế này. Thứ nhất, không chọn người hiền để cho dân chúng không có tranh nhau. Không có quý cái đồ vật hiếm có để cho dân đừng có trộm cướp. Không có bày ra cái gì mà gọi lòng ham muốn để cho dân không có làm loạn. Tức là không có chế ra những cái gì thời trang hay là nhiều cái bày vẽ quá. Cho nên thánh nhân sẽ theo cái chính trị làm cho lòng dân thì an, cái bụng thì no, cái tâm thì nhu, không có tranh giành, cái xương cốt thì mạnh,
cho nên dân sẽ không có cái lòng tham, không có cái tranh giành, mà cái bọn gian xảo lưu manh thì không dám hành động bừa bãi. Đó là chính sách vô vi, dùng cái đó để mà trị. Ông rõ ràng tới độ như vậy thôi, nhưng mà chúng ta nếu không thảo luận những cái đề tài từ trước đến nay về đạo và đức thì chúng ta sẽ không hiểu tại sao ông ấy đưa tới cái áp dụng mà tới nay rất là nhiều người vẫn còn hiểu lầm cái chữ vô vi. Không biết là vô vi là không làm gì, là lười biếng, hay là vô vi tức là làm mà không có miễn cưỡng, là làm là lợi dụng những cái chiều gió hay là cái thuận hòa với lại thời cơ. Nhưng mà ông ấy nói rõ ràng là vô vi là đừng có bày vẽ những cái mà làm cho lòng người trở nên tham lam hay là gian xảo hay là tranh giành. Đó là những cái cách trị dân một cách hợp với đạo và hợp với đức. Đó là điều quan trọng. Và mình muốn kết luận thêm một cái áp dụng của đạo đức rất là đơn giản, là khi chúng ta được yêu thương nuôi dưỡng thì chúng ta hưởng cái đức đó trực tiếp của cha mẹ. Mà nếu mà một người nào bất hạnh đi vào viện mồ côi thì họ cũng được viện mồ côi cung cấp cho một số đức, nhưng mà cái đức đó nó không có nguyên vẹn một cách tốt đẹp được như cái tình thương chân thật và cái sự che chở vô điều kiện sẵn sàng hy sinh của cha mẹ. Xin hết và xin kính chào quý thính giả và chào Trần Anh và chào Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng đã đúc kết cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và hẹn chúng ta sẽ hẹn với quý thính giả vào những buổi nói chuyện kế tiếp để rồi chúng ta tiếp tục cái con đường mà chúng ta vẫn theo đuổi là đem cái nền văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta áp dụng hàng ngày để chúng ta thăng tiến cái đời sống, làm cho đời sống của bản thân của chúng ta, cho gia đình và cho xã hội được một ngày một tốt đẹp hơn. Và kính chào quý khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp quý khán giả vào quyển tới và kỳ tới để chúng ta sẽ tiếp tục. Và hôm nay chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật còn lại rất là an lành bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý khán giả. Việt Nam ơi!